Lời Chúa phúc âm theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, người ta mừng lễ cung hiến tại Jerusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bắt bộ tại đền thờ dưới cửa Salomon. Người Do Thái vây quanh người và nói: Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết. Chúa Giêsu đáp: Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi làm chứng về tôi, nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi. Điều mà Cha tôi ban cho tôi thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha tôi. Tôi và Cha tôi là một. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Mục tử biết chiên. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay giáo hội cho chúng ta tiếp tục nghe lời Chúa với chủ đề mục tử và đàn chiên. Chủ đề này chính là hình ảnh quen thuộc với dân Israel, và Đức Giêsu muốn dùng những cái hình ảnh rất bình dị như thế để diễn tả một cái chiều kích thiêng liêng, chiều kích thiên siêu việt giữa Thiên Chúa và loài người. Vâng, đó chính là cái cách thế mà Chúa Giêsu vẫn quen dùng những cái hình ảnh rất bình dị, rất quen thuộc để diễn tả những mầu nhiệm cao siêu. Chúa Giêsu nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Và chúng ta lưu ý đến động từ mà Chúa Giêsu nói trong trang tin mừng, đó là tôi biết chúng. Cái động từ này rất hay và chúng ta sẽ quảng diễn. Thực vậy, thưa cộng đoàn, giữa chủ chiên và đàn chiên có một cái sự gắn bó mật thiết với nhau như thế nào, thì giữa Chúa Giêsu và những kẻ được Chúa Cha trao cho người cũng có một cái sự gắn bó mật thiết với nhau như vậy. Bởi lẽ họ thuộc về người và người biết rõ họ. Giữa người và những kẻ tin vào người đã tạo nên một cái sự tương quan rất thân thiết, một cái sự gắn bó thiêng liêng và cũng rất chân thành. Những kẻ ấy nhận ra tiếng của người và bước đi theo người. Và chúng ta thấy rằng điều này sẽ không xảy ra đối với những kẻ xa lạ nhau. Chúng ta chắc chắn rồi, không thể theo một cái người mà chúng ta không biết là một người lạ. Nhưng mà chúng ta tin tưởng ai thì chúng ta sẽ gắn bó thân thiết và đi theo họ. Thật tuyệt vời khi chúng ta biết rằng Đức Giêsu biết từng người một chúng ta. Và đối với Đức Giêsu thì chúng ta không phải là một cái gì gọi là giống như là đại chúng, hoặc là cái một người vô danh trong một cái đám đông, một cái quần chúng. Không phải như thế đâu. Trái lại, trong trái tim của Chúa thì mỗi người chúng ta đều là những cá thể độc đáo. Và mỗi người có cái câu chuyện riêng của mình, có cái lịch sử của mình, có giá trị riêng. Và chúng ta vừa là thụ tạo mà lại vừa là một con người được Chúa Giêsu cứu chuộc bằng chính giá máu của người. Thế nên thưa cộng đoàn, mỗi khi chúng ta gọi là hướng lòng đến Chúa, hoặc chúng ta ngước nhìn thánh giá Chúa, thế thì mỗi người chúng ta đều có thể xác tín, và chúng ta nói với Chúa như thế này: lạy Chúa, Chúa biết con. Điều này cũng có nghĩa là Chúa Giêsu biết rõ chúng ta hơn bất kỳ ai biết chúng ta. Chỉ có người mới biết những gì trong lòng chúng ta, những cái ý định, những cảm xúc sâu thẳm nhất của chúng ta. Chúa Giêsu biết những cái ưu điểm của chúng ta, biết những cái hạn chế, những khuyết điểm của chúng ta, và luôn sẵn sàng chăm sóc chúng ta chữa lành những vết thương của chúng ta, những vết thương đó do lầm lỗi gây nên. Và Chúa Giêsu sẵn lòng chữa lành bằng lòng thương xót vô biên của Người. Thế nên thưa cộng đoàn, cái biết của Chúa Giêsu không phải là để xét đoán, xét chúng ta, nhưng là để cứu chữa chúng ta. Và chúng ta yên tâm về điều đó, chúng ta xác tín như thế thì chúng ta càng yêu mến Chúa hơn. Kính thưa cộng đoàn, tất cả những điều vừa trình bày đều là những biểu hiện của tình thương. Chúng ta không thể hồ nghi về những lời khẳng định của Chúa Giêsu, bởi lẽ Người đã hy sinh mạng sống để bảo vệ và cứu chuộc đàn chiên, để ban cho đàn chiên ấy sự sống đời đời. Chúa Giêsu nói không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người dám hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Còn Thánh Phêrô thì xác quyết với chúng ta như thế này: chính Người đã gánh lấy tội lỗi chúng ta nơi thân xác của Người trên cây thánh giá, để một khi đã chết cho tội lỗi, chúng ta sống cho sự công chính. Nhờ vết thương của Người, anh em đã được chữa lành. Xưa kia anh em như những con chiên lạc, thì giờ đây anh em đã trở về cùng vị mục tử đấng canh giữ linh hồn anh em. Vâng, thưa cộng đoàn, đó là những lời rất tuyệt vời của Thánh Phêrô trong bức thư của Người. Thưa cộng đoàn, đó chính là điều mà Thiên Chúa đã thực hiện cho chúng ta qua Đức Giêsu. Chính Người đã gánh tội thay cho chúng ta để chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Về phần chúng ta thì chúng ta phải có thái độ xứng hợp như thế nào để có thể gọi là xứng đáng là những chú chiên ngoan trong đàn chiên của Thiên Chúa đây? Phải có thái độ gì đây? Thưa cộng đoàn, nếu muốn đến được với những đồng cỏ xanh bất diệt và suối nước trường sinh nơi thiên đàng thì ắt hẳn chúng ta phải là những con chiên ngoan đối với Chúa, nghe theo lời Người và thực hành những giới luật của Người. Và điều này chúng ta thấy rằng không khó đối với những ai có tấm lòng chân thành cũng như là có cái thiện chí. Vì suy cho cùng, giới luật của Chúa cũng chỉ gói gọn trong một cái từ ngắn gọn thôi: yêu thôi. Và giữa những người yêu nhau thì chúng ta thấy rằng dường như không có chỗ cho vất vả nhọc nhằn. Thế nên nếu lòng trí chúng ta luôn hướng về Chúa thì mọi giới luật của Chúa đều trở nên gọi là ắt êm ái và gánh nhẹ nhàng. Và lúc đó việc lắng nghe và thi hành những cái mệnh lệnh của người mục tử sẽ trở thành một việc hết sức tự nhiên, một việc hết sức nhẹ nhàng, và chúng ta cảm thấy bình an, hạnh phúc vì thực hiện những điều Chúa dạy chúng ta. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trái tim đủ lớn để chúng ta biết đáp lại cái tình yêu mà Chúa đã dành cho từng người chúng ta, cũng như xin Chúa cho chúng ta một trái tim thật nhạy bén, nhạy cảm để chúng ta cũng biết yêu thương anh chị em của mình. Không phải là yêu thương một cách chung chung, nhưng yêu thương một cách cụ thể, yêu thương một cách chân thành, để ước nguyện của Đức Giêsu được nên trọn vẹn. Ước nguyện đó chính là xin cho chúng nên một. Amen.